rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 23 trong loạt bài Lược khảo các biến cố tận thế, tiếp tục trưng bày nói về Israel trong cơn đại nạn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe Ước mơ đời tôi là một giai khúc, sáng tác của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Thu Hương.
Đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời. Xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh ngài thôi. Bao tháng năm hận thù gian dối đến nơi lạc hoài, đến tôi ân u vực sâu, nhưng Chúa cầm đi tôi khổ hình trên thánh giá, thứ tha tôi rồi ơn sâu cứ dối niềm lâu. Xin chọn đời tôi yêu mến lời ca chúc tụng vô thánh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời ngài đến vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi. Lời ca chúc tụng vô thánh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đến vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi, ước mơ đời tôi là giải phóng.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự trưng bày về Israel trong cơn đại nạn. Chúng ta đã nói đến hai giai đoạn hiệp ước 7 năm kẻ chống Chúa cứu thế ký kết với Israel. Giai đoạn đầu, Israel được yên ổn, nhưng giữa thời hạn 7 năm, kẻ chống Chúa cứu thế trở mặt, hiệp ước đổ vỡ. Phần sau Daniel chương 9 câu 27 cho biết diễn biến kế tiếp là hậu quả việc kẻ chống Chúa cứu thế hủy bỏ giao ước với tuyển dân. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Phần đầu chắc chắn là câu Chúa Giê-xu muốn nhắc đến qua câu Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 15. Sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Diễn biến thứ hai ghi trong câu sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Câu này có thể hiểu là cho đến cuối cùng, những gì đã định sẽ bị đổ ra trên nơi hoang vu. Từ ngữ nói đến kỳ sau rốt hay cuối cùng chỉ hướng thời gian kết thúc cơn đại nạn. Câu đó có nghĩa là trong nửa sau của kỳ đại nạn, tất cả những hoạt động gây hoang tàn do Đức Chúa Trời định trước sẽ được đổ xuống Jerusalem làm cho nơi này hoang vu. Toàn cảnh của bức tranh là tình trạng vô cùng khốn khổ người Do Thái phải chịu do kẻ chống Chúa cứu thế bách hại sau khi hắn hủy bỏ hiệp ước với tuyển dân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào việc giải nghĩa Daniel chương 11 câu 40 đến câu 45. Đến kỳ sau rốt, vua phương Nam sẽ tranh chiến cùng người, vua phương Bắc đem xe binh lính kỵ và nhiều tàu, xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. Người sẽ vào đến đất vinh hiển và nhiều nước sẽ bị đổ. Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ lầm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người. Người sẽ giang tay ra trên các nước và đất Ai Cập sẽ không thoát khỏi. Người sẽ chiếm lấy các của báu vàng và bạc cùng hết thảy đồ quý báu của Ai Cập. Dân Li-bi và dân Ê-thi-ô-pi sẽ theo sau người. Song những tin tức từ phương Đông và phương Bắc sẽ đến làm cho người bối rối. Người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi Vinh Hiển và Thánh. Song người sẽ đến cuối cùng mình và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả. Đó là Daniel chương 11, câu 40 đến câu 45. Như đã đề cập trong chương trước, tất cả 10 câu trong Daniel chương 11, câu 36 đến câu 45 đều liên quan đến kẻ chống Chúa cứu thế. Và chúng ta đã thảo luận 4 câu đầu mô tả cá tính và chính sách của nhân vật lãnh đạo tương lai này. Bây giờ chúng ta bàn đến 6 câu sau, mô tả những hành động lịch sử của ông ta. Một hành động lịch sử đầu tiên ghi nhận cũng là hành động quan trọng nhất. Câu 40 cho biết, vua phương Nam sẽ tranh chiến với kẻ chống Chúa và vua phương Bắc sẽ đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu xông đến vua đó như cơn gió lốc. Cuộc chiến này xảy ra vào kỳ sau rốt. Dựa trên văn mạch, thời gian này rõ ràng chỉ hướng về cơn đại nạn. Nhân vật đầu chống lại kẻ chống Chúa được gọi là vua phương Nam. Cả danh hiệu này và danh hiệu chỉ vua phương Bắc đều đã được dùng trong những câu đầu của Daniel chương 11. Chỉ thị những hoàng đế triều đại Ptolemy của Ai Cập và Seleucid của Syria trong cổ sử. Cần lưu ý rằng, ngày nay, Ai Cập vẫn còn mạnh, có thể coi là lãnh tụ khối các nước Ả Rập. Như vậy, đối với lịch sử cận đại, vua phương Nam có thể chỉ Tổng thống Ai Cập là lãnh tụ thế giới Ả Rập. Thứ hai là vua phương Bắc. Cần phải giải thích nhiều trước khi có thể xác định nhân vật nào là vua phương Bắc, vì vị thế của chính quyền Syria hiện tại trên chính trường thế giới khó có thể coi là tương xứng với các hoàng đế Seleucid cổ đại. Cho nên cách nhìn thông thường là phải có một nhân vật thay thế. Các nhà giải kinh phân đôi trong quan điểm về chỉ danh nhân vật gọi là vua phương Bắc này. Có hai quan điểm xác định vua phương Bắc là ai. Quan điểm thứ nhất coi kẻ chống Chúa cứu thế chính là vua phương Bắc. Lập luận này nêu lên hai điểm. Trước hết, kẻ chống Chúa cứu thế là ứng viên phù hợp nhất vì nhân vật này là trọng tâm của chương 11. Thứ hai, kẻ chống Chúa là ứng viên hợp lý nhất vì hắn được coi là cùng loại như Antiochus Epiphan là một trong những tiên đế nước miền Bắc. Quan điểm thứ hai cho rằng vua phương Bắc là lãnh tụ của nước Nga hiện đại. Quan điểm thứ hai này được nhiều người theo với những luận chứng thuyết phục như sau. Luận chứng thứ nhất là bằng chứng phủ nhận kẻ chống Chúa cứu thế là vua phương Bắc. Trước hết, từ ám chỉ kẻ chống Chúa cứu thế nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh này, tức là câu 36, không phải là vua phương Bắc, nhưng là từ ngắn hơn, vua. Nếu ám chỉ vua phương Bắc, thì chắc phải mô tả chi tiết hơn. Thứ hai, dù Antiochus Epiphan có được tượng trưng là kẻ chống Chúa, thì cũng chỉ với tư cách cá nhân, chứ không thuộc dòng các vua Seleucid. Hơn nữa, chính ông ta cũng không tự gọi mình là vua phương Bắc. Thứ ba, chỉ danh vua phương Bắc cũng không phù hợp với kẻ chống Chúa cứu thế bằng lãnh tụ Nga Xô, vì về phương diện địa dư, nước Nga ở phía bắc Israel và thủ đô Moscow nằm ngay trục bắc nam với Jerusalem, trong khi Roma lại nằm về phía tây. Bây giờ nói đến bằng chứng hỗ trợ lãnh tụ Nga Xô. Ê-xê-chiên chương 38 và 39 cung ứng thêm bằng chứng hỗ trợ lãnh tụ Nga Xô là vua phương Bắc. Trước hết, trận chiến mô tả trong chương này rất lớn, chắc hẳn phải xảy ra trong kỳ đại nạn như dựa trên một số các yếu tố sau. Thứ nhất, cuộc chiến xảy ra sau khi người Do Thái trở về quê hương, đó là Ê-xê-chiên chương 38 câu 8, câu 12. Và thứ hai, cuộc chiến xảy ra trong những năm sau rốt, đó là Ê-xê-chiên chương 38 câu 8, và trong những ngày sau rốt, chương 38 câu 16. Cả hai cụm từ này cùng chỉ thời gian đại nạn. Thứ ba, cuộc chiến sẽ xảy ra khi những người Do Thái trở về đang sống trong cảnh thái bình yên ổn, rất có thể là khoảng 3 năm rưỡi, trong thời gian có hiệp ước với kẻ chống Chúa cứu thế, theo Đa-ni-ên chương 9 câu 27. Và thứ tư, cuộc chiến này cũng phải xảy ra trước khi Chúa cứu thế tiêu diệt hết tất cả kẻ thù của Do Thái, vì cuộc tấn công như mô tả ở đây khó có thể xảy ra sau đó. Theo Sacheri chương 14, câu 1 đến câu 3, Khải Huyền chương 19, câu 11 đến câu 21. Thứ hai, những yếu tố trên dường như cho thấy trận chiến này có liên hệ chặt chẽ, nếu không nói chính là cuộc chiến đề cập trong Đa-ni-ên chương 11 câu 40, vì cả hai đều xảy ra trong cơn đại nạn. Hai trận chiến hoàn toàn khác nhau, khó có thể xảy ra trong cùng một thời gian ngắn như thế, mà lại trong cùng một vùng địa dư. Thứ ba, bằng chứng về mối liên hệ chặt chẽ hay thậm chí là một của hai trận chiến này có thể thấy ở chỗ kẻ chống Chúa có ký hòa ước với Do Thái, cho nên sẽ can thiệp khi Nga Xô tấn công Do Thái. Hắn sẽ can thiệp để bảo vệ quyền lợi quy định trong hiệp ước đó. Thứ tư, vua nói đến trong Ê-xê-chiên chương 38 và 39 có thể xác định là lãnh tụ Nga Xô vì hai lý do. Thứ nhất, lãnh địa của vị vua này là Magog, Rusa, Mesiek và Tubanh, là tên của những dân tộc thời cựu ước sống ở vùng Lưỡng Hà, và Caucasus là những giống dân được coi là đã di cư vào Nga, trở thành người Nga ngày nay. Thứ hai, nước của vua này được mô tả là ở cực Bắc, thì chỉ có thể là nước Nga. Đó là Ê-xê-chiên chương 38 câu 6, câu 15, chương 39 câu 2. Lập luận thứ năm, ông vua này liên kết với Ba Tư, Ethiopia và Libya trong trận chiến này. Đó là Pharisơ, Cút và Phút trong Ê-xê-chiên chương 38 câu 5, đối chiếu với Ê-xê-chiên chương 30 câu 5. Những nước này có thể đại diện cho khối các quốc gia Ả Rập do vua miền Nam lãnh đạo. Bây giờ chúng ta nói đến hai lập luận khác hỗ trợ quan điểm coi lãnh tụ Nga là vua phương Bắc. Trước hết là lập luận dựa trên Văn Phạm, cho rằng đại danh từ người và vua đó trong Daniel chương 11 câu 40 chỉ cùng một nhân vật. Đến kỳ sau rốt, vua phương Nam sẽ tranh chiến cùng người. Vua phương Bắc sẽ đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. Điều này đúng nếu chỉ kẻ chống chúa, nhưng có điều là kẻ chống chúa lại không thể là vua phương Bắc. Lập luận thứ hai cho rằng vua phương Bắc là lãnh tụ Nga Xô phù hợp với lịch sử hiện đại. Khi kẻ chống chúa ký hòa ước với Do Thái vào khởi đầu kỳ đại nạn, tức là Daniel chương 9 câu 27, người ta tin rằng khối các quốc gia Ả Rập sẽ cầu viện Nga Xô, nếu không sẽ mất hết hy vọng giữ được vùng đất này. Nga Xô cũng sẽ đáp ứng thuận lợi với ý định kìm hãm sức mạnh đang lên của kẻ chống chúa. Kẻ chống chúa cứu thế với những kế hoạch đầy tham vọng tất nhiên sẽ trả đũa một loại liên minh kình chống như vậy, trong trường hợp Nga Xô tuyên chiến với hắn hay với Do Thái. Lập luận liên quan đến các loại vũ khí sử dụng. Những vũ khí nêu lên trong cuộc chiến này là xe binh, lính kỵ, nhiều tàu, có thể chỉ thị những chiến cụ hiện đại, vì thuốc súng, máy bay, hỏa tiễn, phi đạn và bom nguyên tử hoàn toàn không được biết trong thời đại Kinh Thánh, cho nên nếu dùng thì không ai hiểu được. Hiển nhiên ở một số chỗ, từ ngữ tàu bè và kỵ binh được dùng, nhưng cần lưu ý rằng như vậy không có nghĩa là người ta chỉ dùng những chiến cụ đó. Bây giờ nói đến chiến thắng của kẻ chống chúa. Phần cuối Daniel chương 11 câu 40 chỉ thị kẻ chiến thắng. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. Về phương diện văn phạm, cụm từ đi trước thay cho người hiển nhiên là kẻ chống chúa, là chủ từ của cả phần này. Các nước chắc chắn phải bao gồm Palestine là đất vinh hiển nói đến trong câu 41, và cũng có cả Ai Cập, Libya và Ethiopia trong câu 42-43. Cụm từ tràn tới và đi qua mang hình ảnh của một vùng đất nhiều sông nước. Cách dùng chữ cho thấy cuộc chinh phục có tính cách quyết định và hoàn tất. Kẻ chống chúa bây giờ có thể tiến vào và trải qua tất cả những nước này, hoàn toàn chiến thắng khối Nga Xô Ả Rập. Đối chiếu với hai chương tương ứng trong Ê-xê-chiên chương 38 và chương 39, đặc biệt là Ê-xê-chiên chương 39 câu 2 đến câu 20. Hiển nhiên, chiến thắng đạt được là do Đức Chúa Trời tạm thời đứng về phía kẻ chống chúa. Điều này có vẻ khó hiểu, nhưng sở dĩ như vậy là chiến thắng này cần thiết cho một mục đích chưa thực hiện của Đức Chúa Trời đối với con người gian ác này có liên quan đến tuyển dân Israel. Kẻ chống chúa phải là một công cụ để khiến tuyển dân đi đến chỗ khuất phục, hạ mình, tiếp nhận Chúa cứu thế là đấng Mêsia, là đấng giải cứu. Điểm tiếp theo là nói về kẻ chống chúa chiếm Palestine. Theo Daniel chương 11 câu 41, lãnh tụ Roma là kẻ chiến thắng sẽ vào đất vinh hiển. Đây là cụm từ xác định nhân vật này sẽ vào Palestine. Đã chiến thắng những trận chiến trước đó, kẻ chống chúa thấy cửa mở cho hắn tiến chiếm Palestine, hiển nhiên bằng con đường xâm lăng. Điều này cho chúng ta mấu chốt về thời điểm nào trong tuần đại nạn cuộc chiến với khối Nga Xô Ả Rập bùng nổ, vì kẻ chống chúa không hủy giao ước với Do Thái cho đến giữa kỳ đại nạn, cho nên cuộc xâm lăng Palestine khó có thể xảy ra trước khi hiệp ước tan vỡ. Như vậy, cuộc chiến với khối Nga Xô Ả Rập sẽ không thể xảy ra vào nửa sau của tuần đại nạn, mà phải là một thời gian ngắn trước thời điểm giữa tuần đại nạn. Lý do là vì Liên minh Nga-Ả Rập đã muốn đánh kẻ chống chúa cứu thế ngay khi hắn ký hòa ước với Do Thái, có nghĩa là ngay trong 3 năm rưỡi đầu của kỳ đại nạn. Hơn nữa, khi kẻ chống chúa thắng cuộc chiến này, hiển nhiên hắn sẽ thừa thắng xông lên, hủy bỏ hiệp ước với Do Thái và chiếm đất thánh. Như vậy, thời điểm khả dĩ nhất của cuộc chiến này là ngay trước giữa tuần đại nạn với việc hủy bỏ hòa ước và xâm lăng Palestine tiếp theo sau. Daniel chương 11 câu 41 trong bản dịch truyền thống năm 1926 thêm chữ nước trong nguyên văn Hy Bá không có và cũng không tìm thấy ý đó trong văn mạch. Chúng ta xem lại cả câu 41. Người sẽ vào đến đất vinh hiển và nhiều nước sẽ bị đổ. Xong, những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người. Kẻ chống Chúa cứu thế không lật đổ các nước mà lật đổ con người khi hắn xâm lăng Palestine, vì đất Palestine chỉ có Do Thái, không có nhiều nước. Ý nghĩa là khi hắn tiến vào vùng đất này, nhiều người Do Thái sẽ ngã xuống, và vào chính thời điểm này, việc Do Thái bị kẻ chống Chúa cứu thế bách hại khởi sự. Cho đến lúc đó, nước Do Thái vẫn có thiện cảm với kẻ chống Chúa và có thể cũng đã giúp đỡ hắn trong một số các trận chiến trước đó. Nhưng bây giờ, đột nhiên họ bất ngờ thấy bộ mặt thật của kẻ chống Chúa là kẻ xâm lược chỉ biết quyền lợi cá nhân mà thôi. Hiển nhiên, họ sẽ cương quyết ngăn chặn bước tiến của hắn, nhưng lục quân và không quân Do Thái, dù ngày nay rất hữu hiệu, nhưng không phải là đối thủ của guồng máy chiến tranh dũng mãnh của hắn. Họ sẽ phải liên tục triệt binh và nhiều người bỏ mạng trong cuộc xâm lăng. Cuối cùng, họ sẽ thấy nước của họ hoàn toàn ở dưới quyền kiểm soát của kẻ chống Chúa. Phần sau của câu 41 cho biết, những nước ở miền đông nam Palestine vốn là đất của các dân tộc cổ thời Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn sẽ không bị xâm lăng sau khi Palestine bị chiếm đóng. Hai câu kế tiếp cho biết lý do tại sao. Daniel chương 11 câu 42-43 ghi như sau. Người sẽ giang tay ra trên các nước và đất Ai Cập sẽ không thoát khỏi. Người sẽ chiếm lấy các của báu vàng và bạc cùng hết thảy đồ quý giá của Ai Cập. Dân Libya và dân Ethiopia sẽ theo sau người. Theo hai câu trên, lý do kẻ chống Chúa không chinh phục miền Đông Nam là vì hắn chuyển quân về hướng Tây Nam. Hắn tiến quân xuống Đông Bắc Phi Châu, chiếm Ai Cập, Libya và Ethiopia. Tìm hiểu lập luận của hắn không khó gì. Trong cuộc chiến chiếm Palestine, hắn đánh bại quân đội Ai Cập khiến nước này hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Câu 42 cho biết đất Ai Cập sẽ không thoát khỏi. Kẻ chống Chúa sẽ chiếm đoạt vàng, bạc và những báu vật tại đây. Lấy được Ai Cập, hắn sẽ chuyển quân về phía Tây để chiếm Libya và về phía Nam để chiếm Ethiopia. Theo câu 44, kẻ chống Chúa đang ở Phi Châu, nghe tin chẳng lành từ phương Đông và phương Bắc, khiến hắn tức tốc giận dữ ra đi để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh có những ý khác nhau trong lời giải thích câu này. Một số cho rằng những tin tức này liên quan đến cuộc chinh phục của đoàn quân 200 triệu kỵ binh từ Viễn Đông, theo Khải Huyền chương 9 câu 16, dưới quyền thống lĩnh của các vua phương Đông, theo Khải Huyền chương 16 câu 12, với lập luận cho rằng đội quân đông đảo này khi nghe tin kẻ chống Chúa chiến thắng liên minh Nam Bắc, cho nên bây giờ muốn thách thức hắn để giành quyền lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, quan điểm khả dĩ dễ chấp nhận hơn đó là những thông tin này liên quan đến tình hình trong chính đội quân của kẻ chống Chúa đã bỏ các đồn trại ở Palestine vì bị người Do Thái trong xứ bất ngờ nổi dậy và khởi sự chiến đấu. Lập luận phản bác quan điểm thứ nhất và ủng hộ quan điểm thứ hai như sau. Trước hết là nền tảng để giải thích theo quan điểm đầu dựa trên Khải Huyền chương 9 câu 16 và chương 16 câu 12 là không đúng. Thứ hai, con số 200 triệu chiến binh là không thực tế, nói về phương diện tiếp liệu đối với việc chuyển quân suốt khoảng đường từ Viễn Đông. Thứ ba, quan điểm giải kinh thứ nhì dễ chấp nhận hơn vì một cuộc nổi dậy của bại quân Do Thái ở Palestine là điều bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến. Khi biết rằng tinh thần chiến đấu của quân Israel ngày nay lên cao hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Thứ tư, kẻ chống Chúa cứu thế trên đường trở về Palestine có thể tàn phá và hủy diệt nhiều người. Áp dụng cho đạo quân nhỏ Do Thái thì dễ chấp nhận hơn là hủy diệt một binh đoàn 200 triệu quân.
Chúa
một ngày mai tôi sẽ gặp mặt ngài, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.